Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sai lầm từ đâu phần 2. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã cùng học về nỗi đau xót của ông Jacob trước việc cô con gái yêu quý bị người thanh niên ngoại giáo hãm hiếp. Bài học cảnh báo về việc cha mẹ quá bận rộn mưu sinh, bỏ qua việc giúp con cháu học cách bảo vệ mình. Đến khi xảy ra những việc đau lòng thì hối tiếc cũng muộn màng. Hôm nay chúng ta suy nghĩ về nông nổi trong tình yêu của người trẻ để tìm cách giúp con cháu hiểu đúng về tình cảm, cảm xúc, tính dục là món quà Chúa ban tặng cho nhân loại trong hôn nhân. Vì khi sử dụng không đúng sẽ gây ra những tổn thất lớn cho bản thân và người khác. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 34 câu 1 đến câu 10. Nàng Dina, con gái của Lea sanh cho Jacob, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Sichem, con trai Hemo người Hevit, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vắng vít cùng Dina, con gái Jacob, thương mến con gái tờ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Sichem nói cùng Hemo cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Vả, Jacob hay được rằng, chàng làm hư danh giá Dina, con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hemo cha Sichem đến cùng Jacob đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Sichem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Jacob là việc chẳng bao giờ nên làm. Hemo nói cùng họ rằng, tâm hồn Sichem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ, hãy kết xui gia cùng nhau. Các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông. Hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Phần Kinh Thánh tường thuật sau khi ăn nằm với cô gái, thì chàng thanh niên muốn cưới cô ấy làm vợ. Cả gia đình chàng thuận ý, tìm mọi cách để cầu hôn cô gái cho chàng, với những mời mọc rất hấp dẫn đối với gia đình ông Jacob. Thứ nhất, sống theo bản năng. Từ xưa đến nay, việc người nam thấy người nữ xinh đẹp muốn chiếm đoạt chẳng hiếm hoi gì. Nên anh Sichem chiếm đoạt cô Dina sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu cô Dina là một trong những thiếu nữ cùng xứ với anh Sichem. Nhưng vì câu chuyện này gắn liền với gia đình của người thuộc về Chúa, thờ phượng Chúa, và được dạy dỗ sống khác với những người thờ hình tượng chung quanh họ. Do đâu anh Sichem có cơ hội tiếp cận với cô Dina? Vì cô rời nhà, kết bạn với hàng xóm là những người không cùng niềm tin. Có thể vì sống trong gia đình toàn anh trai, cũng không ra đồng làm việc như các anh, nên lúc rảnh rỗi nhìn sang những nhà lân cận, thấy có nhiều điều hấp dẫn hơn nhà mình. Tuổi trẻ nông nổi, làm sao đo lường những hiểm nguy giữa cách sống của người không thuộc về Chúa? Nên cô lân la đến chơi kết bạn. Vào cơ hội ấy, cô lọt vào tầm ngắm của anh Sichem. Thật hấp dẫn, vì cung cách của cô Dina khác với những thiếu nữ anh thường thấy. Điều đó dấy lên trong anh lòng ham muốn chiếm đoạt cô ngay. Cụm từ cướp đi cho thấy không hề có sự thuận ý của cô Dina. Anh ta dùng sức mạnh của người nam cưỡng hiếp, làm điếm nhục nàng như câu 2 tường thuật các bước ấy. Sichem, con trai Hemo, người Hevit, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Anh Sichem sống theo bản năng như bao người nam khác, thấy, thích, chiếm đoạt, gây nhục nhã cho người nữ. Đây là việc làm của người chiều theo bản năng, không hề có tình yêu, không hề quan tâm đến đối tượng, chỉ thỏa mãn chính mình mà thôi. Dù sau này anh có xin cưới cô, nhưng chuyện cưới xin sau quan hệ tình dục chẳng mang lại niềm vui hay vinh dự gì cho người thiếu nữ này. Sống theo bản năng như anh Sichem không chỉ làm hại một người, mà cả xứ anh phải hứng chịu cơn thạnh nộ của gia đình Jacob. Ngày nay, có vô số anh Sichem trong xã hội cũng thấy, thích, rồi ăn nằm với người nữ mà chẳng cần quan tâm hậu quả kéo dài đến đâu và liên can đến những ai. Anh Sichem ngày nay xuất hiện trong việc sống thử, trong lập luận yêu thì cho, không cho nghĩa là không yêu. Anh Sichem cũng xuất hiện trong những lời rủ rê đường mật. Có sao đâu, 2 tháng nữa thì cưới, trước sau gì cũng thuộc về nhau kia mà. Cũng có anh còn hù hòa, yêu tôi mà không cho thì cô định để dành cho người nào đây? Nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ là muốn sống theo bản năng mà không quan tâm đến tình yêu hay trách nhiệm gì cả. Bài học này là lời cảnh báo cho những người trẻ. Dù thời đại nào, thì luật Chúa vẫn muốn con cái Ngài được sống hạnh phúc trong tình yêu theo cách Chúa phán truyền. Mỗi người cần cẩn thận giữ mình, đừng để bản năng xui dục, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, trước hôn nhân, vì như thế là đem lại điều ô nhục cho bạn đời của mình, dù có tiến tới hôn nhân hay không. Cũng là lời cảnh báo nghiêm trọng cho những người làm cha mẹ. Nuôi dạy con cái không chỉ lo việc cơm áo học hành, mà còn cần quan tâm đến nhu cầu bạn bè của con. Cửa đóng then cài quanh năm chưa chắc là điều tốt nhất, vì khi có cơ hội, con cái sẽ bay nhảy theo cách chúng nó nghĩ là đúng, là vui. Một cô gái có tiếng là chăm, ngoan, hiền. Lúc học cấp 1, cấp 2, cha mẹ luôn bên cạnh chở che, nên em cứ vô tư sống, chẳng quan tâm gì đến chung quanh. Khi lên cấp 3, phải rời nhà đi học xa. Ngay lập tức, em bị hấp dẫn bởi những mời mọc của những chàng trai sống gần nơi em trọ học. Những chàng này nói những lời êm tai, lúc thì ly nước, lúc thì đĩa trái cây. Dần dần em thân thiện với họ, sang nhà họ chơi, và chẳng bao lâu em bị chính những người này cưỡng hiếp. Khi biết tin xấu này, cha mẹ em xỉu lên xỉu xuống, kêu gào thảm thiết vì biết con bị ô nhục mà còn mang thai nữa. Bình tâm suy nghĩ xem, cha mẹ đã trang bị gì cho cô ấy để biết mà lường những hậu quả khi thân thiết với người khác phái. Cha mẹ yêu thương bảo bọc, nhưng chưa dạy con cách bảo vệ bản thân nên mới ra nông nổi. Cầu nguyện cho con, dạy dỗ con hiểu đúng vấn đề, trang bị cho con biết cách tự vệ, giúp con nhận ra hiểm nguy rình rập khi ngày nay có quá nhiều những chàng Sichem. Thứ hai, hợp đồng béo bở. Câu 9, câu 10 ghi, hãy kết xuôi gia cùng nhau, các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại, hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Chúng ta hãy hình dung cảnh gia đình anh Sichem đến gặp ông Jacob và đặt vấn đề cưới xin, kết xuôi gia, và những mời mọc đưa ra là có quà có lại, còn được sinh sống trong khu đất trù phú của họ. Thuận lợi quá rồi còn gì mà chưa chịu. Nếu không có việc này, liệu họ có mở cửa đón đại gia đình của ông Jacob cách dễ dàng như vậy không? Thế nên, mối liên hệ ở đây không đặt nền trên quan hệ thân thiết, tôn trọng, mà chỉ là chữa cháy theo đề nghị làm vui lòng con trai yêu quý của ông này mà thôi. Và hẳn là đám con trai của ông Jacob cũng rất vừa ý họ, nên quyết định này đưa ra là có lợi cho họ muôn phần. Hợp đồng này quả là hấp dẫn cho anh Sichem và dân trong xứ của anh, chứ đối với gia đình ông Jacob chẳng thể là niềm vui đâu. Ngày nay những người trẻ cơ đốc đi làm trong các công ty xí nghiệp, đi học tại các trường nơi này nơi khác, cũng chẳng khác miếng mỡ trước miệng mèo. Vì cung cách của họ khác với người chưa tin, nên dễ trở thành mục tiêu săn đuổi của người khác. Những người nam chẳng thuốc lá rượu bia, chẳng cờ bạc đề đóm. Những người nữ thanh lịch dịu dàng, chẳng đua đòi chân diện, nói năng làm lụng tử tế, vân vân. Đó chẳng phải là số nhiều trong môi trường sống hỗn loạn như hiện nay. Làm sao tránh khỏi những mời mọc từ những người chung quanh chưa biết Chúa? Và cũng không ít những hợp đồng béo bở. Nào là đồng ý làm vợ anh thì trước sau gì anh cũng theo Chúa. Hoặc dễ hơn, cho anh đi nhà thờ với, rồi cũng cầu nguyện làm báp tem để cưới được nàng. Sau đó, đạo ai nấy giữ. Hoặc có những cô gái vui vẻ đi nhà thờ, vui vẻ cầu nguyện tin Chúa, học giáo lý, làm báp tem, chỉ cần sau đám cưới là hồn ai nấy giữ. Nhiều loại hợp đồng béo bở với những lời có cánh cho đến khi đạt được mục tiêu là xong. Những hợp đồng kiểu này gây ra bao khó khăn cho con cái của họ, lắm rắc rối cho gia đình đôi bên, cho hội thánh Đức Chúa Trời. Cách gia đình anh Sichem đặt vấn đề cho thấy họ xem thường con người, xem con người và của cải bằng nhau. Như họ trình bày, các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông. Hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Họ chẳng tích cực giải quyết những tổn thương gây ra cho cô gái, mà còn xem đó như một tiền đề để thảo luận về việc làm ăn sinh sống. Trong ngôn ngữ chúng ta cũng thường gặp cụm từ gả bán khi nói về việc cưới sinh. Hôn nhân là việc hệ trọng giữa hai người yêu thương muốn gắn bó trọn đời bên nhau. Nhưng khi đặt vào trong những gì liên quan đến của cải, tiền bạc, thì vấn đề trở nên nghiêm trọng vì đã xem con người ngang bằng với tài sản. Xin Chúa cho mỗi người trong gia đình tin kính Chúa, biết quan tâm giúp thế hệ trẻ sống đúng với tình yêu Chúa ban, bước vào hôn nhân với lòng kính sợ Chúa, tôn trọng bạn đời, sống vui trong ân điển Chúa, đừng chiều theo bản năng mà phạm tội cùng Ngài, sẵn lòng tuân phục lời Chúa dạy, hãy tôn trọng hôn nhân, giữ lòng chung thủy và thánh sạch, theo Hebrew chương 13 câu 4. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cuồng phong luôn dâng cao đêm ngày, xin thương chớ che ngài ơi. Một đời con cậy trông nơi Chúa, xin thương chớ che đời con, đưa con vượt thoát khỏi nguy nan. Xin thương chớ che ngài ơi, để con